SBS Việt ngữ.
Các cộng đồng ở eo biển Torres Strait đang phát triển các cách để bước qua sự tổn thương gây nên từ các chính sách trong quá khứ của chính phủ, khiến họ khó lòng hàn gắn với quá khứ, chẳng hạn như chính sách bắt trẻ em ra khỏi gia đình chúng. Từ năm 1910 đến năm 1970, các chính sách dựa trên chủng tộc này đã khiến trẻ em bị bắt ra khỏi gia đình các em. Các chính sách này không chỉ từ chính phủ tiểu bang và lãnh thổ, mà cả từ chính phủ liên bang. Một cuộc nghiên cứu mở rộng đã chỉ ra rằng thế hệ bị đánh cắp và các chính sách dựa trên chủng tộc có tác động nghiêm trọng và lâu dài lên vấn đề văn hóa, thể chất, tâm lý và tinh thần của các cộng đồng bản địa. Giáo sư Steve Larkin là chủ tịch của tổ chức hàn gắn chữa lành Healing Foundation, một tổ chức quốc gia của thổ dân và người dân đảo Torres Strait, hợp tác với các cộng đồng để giải quyết chấn thương quá khứ và ngấm ngầm đục ruộng cuộc sống của họ, những vết thương từ các chính sách này.
If you're institutionalized at a very early age, an environment that you're primarily socialized in,
nếu bạn bị bó buộc vào khuôn khổ từ lúc nhỏ, trong một môi trường mà bạn hình thành nên tính cách của mình, thì điều đó sẽ có tác động đến sự hình thành tính cách của bạn, cách bạn nhìn thế giới và cách bạn tham gia vào nó. Bị bỏ mặc, thiếu vắng tình yêu thương, cũng như thiếu sự chăm sóc nuôi dưỡng của gia đình thân thuộc đã tác động đến khả năng giao tiếp hành xử của người đó trong thế giới rộng lớn bên ngoài. Tác động có hệ lụy liên tục từ thế hệ này sang thế hệ khác, và nó được truyền từ cha mẹ sang con cái, đến cháu chắt sau này.
Tổ chức Healing Foundation đã làm việc với hơn 175 cộng đồng trên khắp nước Úc, giúp những người bị tổn thương từ chính sách bắt trẻ em ra khỏi gia đình. Giáo sư Larkin nói rằng tổ chức Healing đang làm việc với các cộng đồng bản địa tại eo biển Torres Strait.
One of the things they call for is they want, you know, truth telling. They want this history to be known by all Australians.
Một trong những điều họ nêu lên là họ muốn sự thật lịch sử được nói như nó xảy ra cho tất cả người Úc. Một sự thật không che đậy hay tìm cách nói khác đi và cũng không nhằm mục đích khiến ai đó cảm thấy tội lỗi hay để đổ lỗi lên án ai đó, mà là để hiểu thêm về lịch sử Úc, để những người Úc khác có thể hiểu rõ hơn về một giai đoạn mà người Úc bản địa ở đây đã trải qua.
Tổ chức Healing chuộng cách thức tiếp cận tập thể để chữa lành vết thương quá khứ hơn là nhắm vào từng cá nhân, là cách mà vẫn được ưa chuộng bởi các nền văn hóa phương Tây. Cách tiếp cận tập thể, theo tổ chức Healing, từ thực tiễn cho thấy có nhiều kết quả tốt hơn. Sau khi tham khảo ý kiến cộng đồng, thì tổ chức Healing đã hỗ trợ các nhóm tìm kiếm các lĩnh vực tư vấn chữa lành để tập trung vào làm việc, chẳng hạn như an toàn cho trẻ em, điều trị tâm lý, vấn đề tinh thần, vấn đề lãnh đạo và quản trị. Đảo Hammond, theo truyền thống được gọi là Kerriri, và là quê hương của người Kaurarek. Milton Savage là hậu duệ của người Kaurarek và là chủ tịch của tập hợp thổ dân bản xứ Kaurarek.
There was a massacre and Kaurarek people were being rounded up like cattle from one end of the island.
Có một vụ thảm sát người Kaurarek và họ bị vây lại như những con gia súc lùa từ đầu này của hòn đảo sang phía bên kia của hòn đảo. Vào năm 1922, người Kaurarek đã bị chĩa súng, buộc phải rời khỏi Kerriri, là hòn đảo quê hương của họ. Họ bị cấm không được thực hành văn hóa của họ, không được nói tiếng của họ và không được xuất hiện ngay trên quần đảo Tiwi. Vì vậy, đây là một hình thức phân biệt chủng tộc mà người Kaurarek phải chịu.
Regina Turner là chủ tịch của Mura Kosher Sorority, là một nhóm phụ nữ đang làm việc với tổ chức Healing Foundation, nhóm hoạt động chủ yếu ở eo biển Torres Strait, từ các công việc tư vấn cho các hộ gia đình và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ xã hội khác cho cộng đồng. Cô Turner sống ở Kerriri nói rằng công việc hợp tác với tổ chức Healing đang giúp người Kaurare hiểu rõ hơn về sự thật trong quá khứ của họ.
Kaurare were actually forcibly removed from Kerriri, their homeland, and relocated. We actually see
Kaurarek bị buộc rời khỏi Kerriri, quê hương của họ, và di dời đi nơi khác. Chúng tôi lớn lên và chịu ảnh hưởng mạnh mẽ niềm tin vào Công giáo. Và rồi khi chúng tôi đủ lớn, đủ từng trải, chúng tôi bắt đầu đặt câu hỏi về những người giám hộ của chúng tôi ở đây. Và chúng tôi được nghe những câu chuyện có thật và những gì thực sự đã xảy ra và sự chia rẽ giữa cộng đồng. Đó là lý do tại sao tôi nghĩ rằng điều quan trọng là chúng ta, với tư cách là thế hệ sau, cần phải làm mọi cách để sự chữa lành có thể diễn ra.
Ngoài đảo Hammond, tổ chức Healing cũng đang làm việc với các cộng đồng ở Masick, hay còn được gọi là đảo York, và đảo Yama. Milton Savage nói rằng quá trình chữa lành chấn thương tâm lý từ quá khứ xa xôi đã trở nên có tác dụng mạnh mẽ hơn đối với người Korari.
Những người lớn tuổi Korari kể lại chuyện của họ, kể về những điều mà họ trải qua, về sự phân biệt chủng tộc và cách tổ chức healing giúp họ viết lại chuyện của mình, từ đó tập hợp thành một quyển sách, trong đó chỉ dẫn những cách thức giúp chữa lành tổn thương. Đồng thời, sách cũng đưa ra kế hoạch chiến lược 10 năm để Korarek hàn gắn sự tổn thương và tiến đến phía trước.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.